Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự buổi trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây.
Quốc hội thảo luận về kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân.
Việt Nam đứng số 1 Đông Nam Á về tăng trưởng kinh tế số.
UNESCO vinh danh đại danh y hải thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.
Trong phần tin thế giới có những tin chính, nội các Israel thông qua thỏa thuận trao đổi con tin với Hamas.
20 quốc gia tham dự hội nghị thượng đỉnh an ninh lương thực toàn cầu. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, công dân trực tiếp đến các bộ, ngành để khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh tăng mạnh, nhất là về số lượng đoàn đông người, tăng 296%, cho thấy hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại tố cáo ở cơ sở còn hạn chế. Tình hình công dân khiếu kiện lên các cơ quan ở Trung ương vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Thảo luận tại hội trường Quốc hội sáng nay về kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân năm 2023, các đại biểu Quốc hội đề nghị Chính phủ rà soát, đánh giá, làm rõ nguyên nhân để có giải pháp khắc phục, phản ánh của phóng viên Ngọc Ánh. Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2023 tiếp tục có sự đổi mới, đạt kết quả tích cực, giải quyết kịp thời theo quy định của pháp luật đối với 81,7% số vụ việc khiếu nại, 86,3% số vụ việc tố cáo thuộc thẩm quyền. Tuy nhiên, việc công dân trực tiếp đến các bộ, ngành để khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh tăng mạnh. Đáng lưu ý, việc trực tiếp tiếp công dân đối với các bộ chỉ đạt 60% theo quy định. Các đại biểu Quốc hội nhìn nhận, công tác tiếp công dân mặc dù đã chuyển biến tốt hơn so với giai đoạn trước, nhưng việc thực hiện tiếp công dân định kỳ của người đứng đầu một số cơ quan hành chính chưa đảm bảo so với quy định của pháp luật. Đại biểu Điểu Huỳnh Sang, Đoàn Bình Phước cho rằng, năm 2023, số lượng công dân đến cơ quan hành chính nhà nước khiếu nại, tố cáo, kiến nghị tăng 37,7%. Do đó, Chính phủ cần đánh giá, làm rõ đặc điểm, tình hình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023.
Cần phải xác định rõ nguyên nhân của việc tăng mạnh số lượt, số người, số vụ và số đoàn đông người đến cơ quan hành chính nhà nước khiếu nại, tố cáo, kiến nghị. Trong đó có việc gia tăng số lượng các đoàn đông người đến trụ sở tiếp công dân của các bộ ngành ở Trung ương. Bổ sung đánh giá thực trạng và nguyên nhân của quá trình khiếu nại tố cáo tăng nhiều cả về số đơn và số vụ việc. Phân loại làm rõ hơn những cái vụ việc khiếu nại tố cáo mới phát sinh và những cái vụ việc tồn đọng từ những năm trước. Và số vụ việc phức tạp tồn đọng kéo dài theo từng năm để tùy từng loại việc có giải pháp và lộ trình xử lý cụ thể.
Đại biểu Đàng Thị Mỹ Hương, Đoàn Bình Thuận cho rằng để giải quyết các hạn chế khó khăn trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thì báo cáo mới dừng ở kiến nghị và đề xuất.
Một số hạn chế bất cập và nguyên nhân là những vấn đề tồn tại từ nhiều năm và đã được nêu trong báo cáo của Chính phủ ở các năm trước, được Ủy ban Pháp luật chỉ ra trong các báo cáo thẩm tra hàng năm, song đến nay vẫn chưa được khắc phục triệt để, thì tôi thấy cũng rất là băn khoăn. Tôi mong muốn Quốc hội ban hành nghị quyết quy định giao nhiệm vụ cụ thể để sớm giải quyết dứt điểm các tồn tại hạn chế đã được chỉ rõ nhưng bị kéo dài, chậm giải quyết để góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân.
Góp ý về vấn đề cụ thể, đại biểu Phạm Thị Kiều, Đoàn Đắk Nông cho biết, thực trạng cho thấy việc tiếp công dân, xử lý đơn thư của đoàn đại biểu Quốc hội tại địa phương còn một phần mang tính chất hành chính, chỉ dừng lại ở việc chuyển đơn.
Chưa có chế tài đủ mạnh cho việc nếu các cơ quan tổ chức đơn vị không phúc đáp đơn cho đoàn đại biểu Quốc hội thì chịu trách nhiệm xử lý vi phạm nào, nên các cơ quan tổ chức đơn vị quá hạn trả lời phải đôn đốc nhiều lần. Từ đó mới dẫn đến việc theo dõi đôn đốc, đánh giá kết quả giải quyết, trả lời của các cơ quan có thẩm quyền chưa được thực hiện thường xuyên, nên dẫn đến việc tham mưu, đề xuất giám sát, việc giải quyết đối với các vụ việc đã chuyển đơn, kiến nghị chưa thực hiện được nhiều như báo cáo đã nhắc đến.
Giải trình những băn khoăn của đại biểu, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong cho biết, số đơn thư năm 2023 tăng mạnh, tỷ lệ đơn đủ điều kiện xử lý càng lên cao lại càng giảm. Việc chuyển đơn và xử lý đơn còn nhiều bất cập. Về kết quả kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài, thực hiện nghị quyết 623, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương khẩn trương kiểm tra rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài. Thanh tra Chính phủ đã tích cực phối hợp với Bộ Công an, các bộ ngành chức năng, địa phương tiến hành rà soát, phân loại, giải quyết cụ thể 1.003 vụ việc. Các địa phương rà soát, phân loại giải quyết 856 trên 1.003 vụ việc, đạt 85,3%.
Trong thời gian tới, Thanh tra Chính phủ tiếp tục tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các địa phương trong công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành trung ương tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng phức tạp kéo dài. Đối với các vụ việc phức tạp kéo dài đã có quyết định kết luận giải quyết đúng quy định pháp luật, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh ban hành thông báo chấm dứt xem xét giải quyết theo thẩm quyền, làm cơ sở để các cơ quan trung ương khi tiếp nhận được các đơn thư ở dạng này không chuyển về địa phương nữa.
Phát biểu kết luận nội dung phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết, Quốc hội ghi nhận, đánh giá công tác này đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đại biểu Quốc hội cũng cơ bản nhất trí với đánh giá về những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, đồng thời phân tích, làm rõ thêm tình hình, kết quả thực hiện. Cùng với đó, đề nghị Chính phủ, Quốc hội, các bộ ngành làm rõ hơn nguyên nhân chủ quan trách nhiệm của các cơ quan và cá nhân.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. Thưa quý vị và các bạn, Diễn đàn Quốc gia Thương mại Điện tử và Kinh tế số ngành công thương 2023 vừa được tổ chức là hoạt động nhằm cụ thể hóa chủ trương, định hướng của Chính phủ về hỗ trợ chuyển đổi số cho các cơ sở sản xuất kinh doanh, đồng thời đáp ứng nhu cầu thực tiễn và cấp bách của các doanh nghiệp ngành công thương trong việc ứng dụng thương mại điện tử và triển khai chuyển đổi số. Theo báo cáo của Google, Temasek và Bain & Company công bố mới đây, Việt Nam tiếp tục là nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế số nhanh nhất khu vực Đông Nam Á trong 2 năm liên tiếp, 2022 và 2023, và được dự báo sẽ tiếp tục giữ vị trí này trong năm 2025, đồng hạng với Philippines. Số liệu khảo sát thống kê của Bộ Công Thương cũng cho thấy, thương mại điện tử Việt Nam vẫn giữ tốc độ tăng trưởng 20% năm 2022. Những năm qua, thương mại điện tử Việt Nam luôn giữ được tốc độ tăng trưởng từ 16 đến 30%, dự kiến đạt 20,5 tỷ đô la Mỹ trong năm nay.
Kết quả kinh doanh của các ngân hàng thương mại trong nước đã công bố báo cáo tài chính quý 3 năm 2023 cho thấy, hầu hết nợ xấu tại các ngân hàng trong hệ thống đều phình to so với đầu năm 2023. Theo đánh giá của các chuyên gia, chất lượng tín dụng của hệ thống ngân hàng có thể tiếp tục chịu áp lực thời gian tới. Theo tiến sĩ Nguyễn Hữu Huân, giảng viên trường Đại học Kinh tế TP.HCM, tốc độ giảm của nợ xấu phụ thuộc vào sự phục hồi của nền kinh tế cũng như các doanh nghiệp bình luận. Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam Nguyễn Quốc Hùng cho rằng, trước khó khăn hiện nay, khoản nợ cũ của các doanh nghiệp cho dù được cơ cấu nợ cũng khó trả được nợ. Do đó, tình hình nợ xấu của ngân hàng gia tăng là vấn đề đáng lo ngại.
Chương trình Xúc tiến Thương mại Tuần Văn hóa Thiết kế Sáng tạo quận Hoàng Mai năm 2023 diễn ra từ nay đến ngày 26 tháng 11 năm 2023 tại khu vực Hồ Đền Lừ, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai với nhiều hoạt động văn hóa thương mại phong phú hấp dẫn để chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập quận Hoàng Mai 25 tháng 11 năm 2003, 25 tháng 11 năm 2023. Sự kiện lần này với quy mô hơn 200 gian hàng đến từ các doanh nghiệp thuộc địa bàn quận Hoàng Mai và các đơn vị đến từ 10 quận huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đặc biệt còn có sự góp mặt của hai tỉnh liên kết với quận Hoàng Mai là Lạng Sơn và Lai Châu. Các mặt hàng trưng bày giới thiệu lần này là những sản phẩm tiêu biểu, đặc sản vùng miền trên khắp cả nước như rau củ quả, nông sản chế biến, sản phẩm dinh dưỡng, thực phẩm hữu cơ.
Giá vàng sáng nay được các công ty kinh doanh vàng bạc đá quý điều chỉnh tăng. Tại thị trường Hà Nội, tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết giá vàng SJC ở mức 70,5-71,2 triệu đồng một lượng mua vào bán ra, giữ nguyên mức giá ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm qua. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 70,6-71,32 triệu đồng một lượng, tăng 100.000 đồng một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm qua. Tập đoàn vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng SJC ở mức 70,6-71,3 triệu đồng một lượng mua vào bán ra, tăng 100.000 đồng một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm qua.
Mô hình dự báo giá xăng dầu ứng dụng Machine Learning của Viện Dầu khí Việt Nam cho thấy, tại kỳ điều hành ngày mai 23 tháng 11, giá xăng dầu bán lẻ trong nước có thể vẫn giảm từ 0,9 đến 3,2% nếu Liên Bộ Tài chính Công Thương quyết định không trích lập hoặc chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu. Cụ thể, giá xăng bán lẻ trong nước có thể giảm khoảng 411 đến 656 đồng với mức 21.614 đồng một lít với E5 RON 92 và 23.119 đồng một lít với xăng RON 95. Đặc biệt, giá dầu diesel và dầu hỏa có thể giảm trên 660 đồng xuống mức 20.218 đồng một lít với dầu diesel và 20.843 đồng một lít với dầu hỏa. Dầu ma rút được dự báo có mức giảm thấp nhất chỉ khoảng là 138 đồng xuống mức là 15.482 đồng một lít. Mô hình của VPI dự báo kỳ này, Liên Bộ không trích lập hoặc chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu. Thưa quý vị và các bạn, nhằm khuyến khích cựu thanh niên xung phong tham gia phát triển kinh tế tập thể, Hội Cựu Thanh niên Xung phong Hà Nội đã triển khai thành lập nhiều mô hình hợp tác xã và chuyển đổi mô hình hoạt động theo xu hướng dịch vụ tổng hợp, đa ngành nghề, có sự gắn kết hiệu quả hơn với doanh nghiệp để tham gia chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực của địa phương.
Sau khi tham gia lực lượng thanh niên xung phong hướng dẫn nhân dân vào vùng kinh tế mới Lâm Đồng Sông Bé, trở về địa phương với nghề mộc truyền thống của làng, ông Trần Minh Viễn, xã Canh Nậu đã mở xưởng làm đồ gỗ gia dụng. Đến nay, cơ sở sản xuất đồ gỗ Viễn Huyên đã phát triển khá có tiếng trên thị trường, giải quyết việc làm thường xuyên cho khoảng 10 lao động tại địa phương. Mong muốn của ông Viễn là được tham gia vào hợp tác xã, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm cũng như hoạch định chiến lược kinh doanh nghề gỗ. Ông Trần Minh Viễn, chủ cơ sở đồ gỗ Viễn Huyên, xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, chia sẻ.
Như bây giờ thì chúng tôi là cứ mạnh đâu chúng tôi chạy đó thôi. Và còn hội mà đứng lên mà tổ chức được thành hợp tác xã hay là một cái quy mô nào đấy để cho các thành viên hoặc là con em của các người trong hội đó mà vay được vốn là tạo điều kiện được thuận lợi là vay tốt nhất.
Thực tế, từ những nỗ lực cá nhân cũng đã có những mô hình hợp tác xã do cựu thanh niên xung phong làm chủ đang hoạt động hiệu quả, mang lại kinh tế cao như mô hình hợp tác xã Nấm Nghĩa Minh, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng do ông Trần Sĩ Mỹ, cựu thanh niên xung phong thời kỳ chống Mỹ, là chủ tịch hội đồng quản trị. Theo ông Mỹ, với việc hoạt động theo mô hình hợp tác xã, tham gia chương trình OCOP đã giúp cho việc sản xuất và tiêu thụ nấm của hợp tác xã được thuận lợi hơn. Trung bình một tháng, hợp tác xã Nấm Nghĩa Minh đã cho ra thị trường 1.500 kg nấm sò tươi, một tạ nấm hương khô và hai tạ nấm linh chi. Ông Trần Sĩ Mỹ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị hợp tác xã Nấm Nghĩa Minh, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng cho hay.
Bây giờ theo cái luật hợp tác xã mới mà được ban hành ấy, thì nó có 3 cái thuận lợi cho các hợp tác xã nông nghiệp như cái kiểu trồng nấm này. Cái lợi thứ nhất ấy là đầu tư được kỹ thuật. Tại vì nếu mà đầu tư kỹ thuật thì tôi phải làm một cái nhà điều hành ở đây. Chứ trước đây nó không cho làm. Mà nhà điều hành thì nó phải tương đối hiện đại một chút. Thế thì là thuận lợi nhất là cái đó, đưa khoa học công nghệ vào trong sản xuất. Cái thứ hai đấy thì cái diện tích đất này nó tương đối ổn định. Thời gian nó khá lâu dài, nếu được 20 năm thì tốt.
Thực tế, nhiều năm qua, Hội Cựu Thanh niên Xung phong thành phố và các quận huyện thị xã đã tích cực triển khai nhiều nội dung nhằm động viên khích lệ phát triển phong trào cựu thanh niên xung phong làm kinh tế giỏi. Tuy nhiên, các mô hình chưa có sự liên kết, phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau, dẫn đến trình độ kỹ thuật, công nghệ thấp, chất lượng sản phẩm chưa cao, hạn chế sức cạnh tranh trên thị trường. Bởi vậy, từ hợp tác xã điểm tại huyện Đông Anh đến nay đã phát triển và mở rộng thành lập 5 hợp tác xã tại các quận huyện. Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên Xung phong Hà Nội cho biết.
Và chúng tôi sẽ chuyên môn hóa có những cái bộ phận sẽ phát triển thị trường, phát triển các cái nguồn lực khác để làm thế nào trở thành một cái tập thể kinh tế mạnh, đoàn kết với nhau, hỗ trợ lẫn nhau, đẩy cái sức mạnh lên và tạo ra hiệu quả cao hơn.
Để các hợp tác xã thật sự là điểm tựa của cựu thanh niên xung phong Hà Nội trong thời kỳ mới, cần có những chính sách phù hợp, quan tâm và đầu tư bài bản về nguồn lực, con người, khoa học công nghệ, thông tin thị trường nhằm phát huy tốt nhất vai trò kinh tế tập thể của những cựu thanh niên xung phong trên mặt trận phát triển kinh tế.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường. Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, phiên họp của Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO lần thứ 42 đã thông qua nghị quyết phê chuẩn danh sách các danh nhân văn hóa và sự kiện lịch sử niên khóa 2023-2024. Trong đó có hồ sơ kỷ niệm 300 năm ngày sinh của danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Đánh giá về nghị quyết vừa được UNESCO thông qua, Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, trưởng đoàn Việt Nam tham dự kỳ họp cho biết, việc UNESCO vinh danh danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác của Việt Nam là sự ghi nhận và đánh giá cao của cộng đồng quốc tế đối với những đóng góp của cá nhân danh y đối với xã hội, cộng đồng, nhất là tư tưởng nhân văn, sống vì mọi người và tinh thần học tập suốt đời, là những giá trị mà tổ chức đang thúc đẩy. Nghị quyết được toàn thể thành viên UNESCO thông qua là sự khẳng định rõ ràng nhất về những đóng góp to lớn của người Việt Nam trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội, đồng thời thể hiện sự lan tỏa tài năng, trí tuệ của người Việt Nam trên trường quốc tế.
Cùng lúc, Bảo tàng Hà Nội đã tung ra 3 trưng bày chuyên đề hấp dẫn là Giảng võ trường và Bộ sưu tập vũ khí thời Lê, Lịch sử hình thành trái đất thông qua Bộ sưu tập hiện vật hóa thạch, Tinh hoa làng nghề Việt qua góc nhìn thiết kế nội thất đương đại. Đây là một hoạt động chào mừng kỷ niệm 18 năm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam, 23 tháng 11 năm 2005, 23 tháng 11 năm 2023. Phát biểu tại lễ khai mạc trưng bày chuyên đề, ông Nguyễn Tiến Đà, Giám đốc Bảo tàng Hà Nội nhấn mạnh, ba trưng bày chuyên đề này nằm trong chuỗi các hoạt động của Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội năm 2023. Với việc tổ chức các trưng bày chuyên đề này, Bảo tàng Hà Nội không chỉ thể hiện vai trò là một không gian sáng tạo văn hóa tiêu biểu của thủ đô, hiện thực hóa các cam kết, sáng kiến của mình đưa hoạt động sáng tạo vào mọi mặt trong đời sống.
Nhân ngày Di sản Văn hóa Việt Nam năm 2023, ngày 23 tháng 11, trên địa bàn thành phố diễn ra nhiều hoạt động hấp dẫn sáng tạo, mang đến sức sống mới cho các di sản, góp phần xây dựng công nghiệp văn hóa của thủ đô, hiệu quả và bền vững. Một trong những sự kiện lớn diễn ra dịp này là Tuần Đại đoàn kết các dân tộc Di sản Văn hóa Việt Nam từ ngày 22 đến 26 tháng 11 tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, thị xã Sơn Tây. Sự kiện có các hoạt động khai mạc và ngày hội trình diễn cây nêu, giao lưu văn hóa thể thao và du lịch các dân tộc Việt Nam lần thứ hai năm 2023, triển lãm sắc màu các dân tộc Việt Nam.
Làn sóng tôn vinh di sản văn hóa đổ bộ vào thời trang Việt Nam là ý kiến được thảo luận sôi nổi trong tọa đàm Thời trang và di sản vừa diễn ra tại nhà máy xe lửa Gia Lâm. Đây là một trong những hoạt động trọng điểm gây sự chú ý tại lễ hội thiết kế sáng tạo. Tọa đàm đưa ra ý kiến rằng các nền nghệ thuật đang cùng tham gia khai thác chủ đề di sản. Bàn luận về vấn đề này, thạc sĩ nhà thiết kế Lê Hà nhận định, xu hướng tái sinh di sản qua ngôn ngữ nghệ thuật sẽ tạo nên một cộng đồng mạnh mẽ, làm trỗi dậy lòng yêu nước, yêu giá trị truyền thống trong mỗi người. Nhờ đó, họ sẵn sàng mua những sản phẩm mang đậm yếu tố văn hóa dân tộc. Trong khuôn khổ tọa đàm, người tham gia đã được theo dõi hình ảnh một số bộ sưu tập đến từ các nhà thiết kế trẻ và lắng nghe ý tưởng, quá trình sáng tạo đằng sau những trang phục đó.
Thưa quý vị, ngành du lịch hiện ghi nhận lượng khách đáng kể đang tìm kiếm và đặt trước các chuyến du lịch phục vụ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2024. Cùng với các chương trình khuyến mãi được nhiều đơn vị kinh doanh tung ra thị trường, đồng thời xuất hiện không ít chiêu lừa đảo người dân và du khách.
Tour giá rẻ, làm giả website, fanpage, mạo danh nhân viên của doanh nghiệp du lịch là những chiêu trò được các doanh nghiệp lữ hành liên tục cảnh báo người tiêu dùng cuối năm, nhưng đến hẹn lại lên, khi vào mùa thì nhiều người vẫn sập bẫy. Mới đây, Công ty Cổ phần Truyền thông Du lịch Việt phát đi thông báo về việc bị đối tượng xấu nhái tên thương hiệu, lừa đảo người khác, gây thiệt hại đến khách hàng và uy tín của công ty. Theo đó, các đối tượng xấu dùng nhiều hình thức quảng cáo trên mạng xã hội để chào bán tour chương trình du lịch đi Nhật với mức giá ảo 6.999.000 đồng trên một người, hành trình 6 ngày. Trước đó, giữa tháng 10 năm 2023, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an vừa triệt phá thành công đường dây lừa đảo mua tour du lịch, đặt phòng khách sạn qua khu du lịch VIP để chiếm đoạt số tiền lên đến hàng tỷ đồng của nhiều khách hàng. Cuối năm, nhu cầu du lịch tăng cao cũng là thời điểm các tổ chức lừa đảo có xu hướng chuyển xây dựng các kịch bản lừa đảo liên quan đến dịch vụ du lịch với các chiêu thức. Tiến sĩ Đoàn Trung Sơn, chuyên gia an ninh mạng chia sẻ.
Thì tội phạm lợi dụng mạng xã hội hoặc là các cái cuộc gọi điện để tiếp cận các cái nạn nhân và tiến hành các cái chiêu thức lừa đảo với các kịch bản tinh vi kết hợp với việc sử dụng các cái công nghệ tiên tiến chẳng hạn như deepfake để thực hiện các cái cuộc video call để tăng cường cái tính hiệu quả trong các cái hình thức lừa đảo. Tội phạm đánh vào cái mong muốn nhu cầu du lịch cuối năm của khách hàng, đánh vào lòng tham qua các món quà tặng với các chiêu giảm giá với lời lẽ ngon ngọt tổ chức cho các nạn nhân vào các cái nhóm chat chẳng hạn như là Telegram, rồi bày đàn tác động, thao túng tâm lý nạn nhân. Kết quả là nạn nhân chuyển tiền, mua dịch vụ tour du lịch và mất tiền.
Bên cạnh việc sử dụng công nghệ cao để lừa đảo, tội phạm còn vận dụng các chính sách khác nhau của ngành du lịch để gài bẫy các khách hàng, như chia sẻ của bà Nguyễn Thị Hương Tình, giám đốc công ty du lịch March Travel.
Vận dụng vào những chính sách được giữ chỗ 24 giờ trên các cái trang đặt phòng và mua vé bay trực tuyến. Sau đó các đối tượng sẽ cung cấp các cái mã đặt hồ sơ đặt chỗ cho khách hàng, thu tiền xong rồi thì họ sẽ chặn cái liên lạc với khách hàng và hoàn toàn không có cái thanh toán cho các cái hồ sơ này. Chủ yếu các đối tượng đánh vào giá thành của sản phẩm và dịch vụ rất rẻ để gây cái sự chú ý của khách hàng. Nên chúng ta phải thật sự tỉnh táo, phân tích theo cái mức giá trung bình của thị trường. Và nhất là vào các cái mùa cao điểm lễ Tết thì không thể có giá rẻ vì lượng nhu cầu thực tế so với bình thường thì vẫn là cao.
Cùng với sự nỗ lực ngăn chặn của cơ quan chức năng, mỗi người dân cần tỉnh táo trước các lời mời gọi. Tiến sĩ Đoàn Trung Sơn, chuyên gia an ninh mạng khuyên cáo người dân.
Người dùng nên thận trọng tiếp cận với các cái thông tin trên mạng xã hội hoặc là các cái cuộc gọi và video về các cái gói dịch vụ cuối năm. Khách hàng chỉ chuyển tiền khi xác minh qua nhiều kênh, nhiều cách thức khác nhau về công ty, đối tượng cung cấp dịch vụ du lịch. Tốt nhất là khách hàng nên đến trực tiếp các cái cơ sở du lịch cung cấp dịch vụ du lịch uy tín để được tư vấn dịch vụ và thanh toán an toàn và nhận giấy phiếu thanh toán có dấu và chữ ký. Khách hàng cần ghi nhớ rằng mọi tài khoản của các cái nền tảng thì có thể làm giả mạo, mọi trang web trên mạng cũng có thể làm giả mạo và mọi nội dung trên mạng dưới dạng văn bản, âm thanh và video cũng có thể làm giả mạo.
Ngoài chiếm đoạt tài sản của người dân thì trong bối cảnh phục hồi du lịch sau dịch, sự việc này sẽ gây tác động xấu đến tâm lý của thị trường, ảnh hưởng đến các nỗ lực phục hồi kinh doanh của ngành du lịch nói riêng và thị trường nói chung.
Xin chuyển sang những thông tin quốc tế. Thưa quý vị, một nguồn tin chính phủ Israel tiết lộ với kênh CNN rằng đa số thành viên nội các nước này đã bỏ phiếu thông qua thảo luận về con tin với lực lượng Hamas. Kết quả trên diễn ra sau cuộc họp nội các Israel ngày 22 tháng 11. Theo đó, những con tin đầu tiên ở giải Gaza có thể được thả sớm nhất vào ngày mai. Cụ thể, khoảng 50 con tin Israel gồm phụ nữ và trẻ em sẽ được Hamas thả tự do để đổi lấy lệnh ngừng bắn tạm thời trong 4 hoặc 5 ngày. Đồng thời, Israel sẽ trả tự do cho từ 150 đến 300 tù nhân Palestine là phụ nữ, trẻ em đang bị Israel giam giữ, cho phép nhiên liệu, các hàng hóa khác vào Gaza. Việc thả con tin dự kiến diễn ra theo từng giai đoạn và khoảng 12 con tin sẽ được thả mỗi ngày.
Quân đội Liban ngày 21 tháng 11 xác nhận một trung tâm chỉ huy của lực lượng này đã trở thành mục tiêu tấn công của không quân Israel. Truyền thông Liban cho biết các cuộc không kích và pháo kích của quân đội Israel vào miền nam Liban trong ngày hôm qua đã khiến 7 người chết, trong đó có 3 nhà báo và 4 nhân dân thường. Đặc biệt, quân đội Liban lần đầu tiên xác nhận một trung tâm chỉ huy của lực lượng này đã trở thành mục tiêu tấn công của không quân Israel, đánh dấu bước leo thang mới đáng lo ngại trong chuỗi giao tranh qua biên giới kéo dài 45 ngày giữa quân đội Israel và lực lượng Hezbollah.
Mỹ vừa thông báo quyết định cung cấp một gói viện trợ quân sự mới trị giá 100 triệu đô la Mỹ cho Ukraine. Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đang có chuyến công du tới Ukraine, bất chấp sự bế tắc tại Quốc hội Mỹ trong việc phê duyệt ngân sách lớn hơn. Phản ứng với việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine, phía Nga nhiều lần khẳng định những động thái này sẽ chỉ làm cuộc xung đột kéo dài và gia tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp với Nga.
Serbia và Croatia đã trục xuất các nhà ngoại giao của nhau, một động thái làm căng thẳng thêm mối quan hệ giữa hai nước trong khu vực Ban Căng. Căng thẳng giữa hai nước láng giềng Ban Căng ngày càng leo thang kể từ khi Croatia tuyên bố độc lập khỏi Nam Tư cũ vào năm 1991. Nhiều người theo chủ nghĩa dân tộc Serbia đã cáo buộc chính phủ Croatia không đối mặt với các hành động được thực hiện trên lãnh thổ của mình trong Thế chiến thứ hai. Ngược lại, chính phủ Croatia cũng cáo buộc Belgrade sử dụng vấn đề này vì lý do chính trị nội bộ và không giải quyết đúng vai trò của mình trong các cuộc chiến tranh Ban Căng giai đoạn 1991-1995.
19 trường học thuộc nhiều bang của Malaysia đã phải tạm thời đóng cửa trong ngày 21 tháng 11 sau khi nhận được một email đe dọa đánh bom từ một tài khoản có tên là Talkstore. Điều tra ban đầu cho thấy từ Talkstore có nghĩa là kẻ phá hoại hòa bình trong tiếng Đức. Nội dung đe dọa của email được viết bằng tiếng Anh và sau đó dịch sang tiếng Malaysia. Tổng thanh tra cảnh sát Malaysia Razaruddin Hussein cho biết một email có nội dung tương tự cũng đã được gửi tới 70 trường học ở Jamaica vào ngày 12 tháng 11 vừa qua. từ cùng một nhà cung cấp dịch vụ email. Cảnh sát Malaysia nghi ngờ vụ việc tại Malaysia có liên quan đến vụ việc ở Jamaica và do một cá nhân chủ mưu, đồng thời cam kết triển khai mọi biện pháp đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên trên toàn quốc.
Anh đã chủ trì và đồng tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh An ninh Lương thực Toàn cầu tại tòa nhà Lancaster, thủ đô London. Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận về 4 chủ đề gồm xây dựng các phương pháp tiếp cận mới để ngăn chặn nguy cơ trẻ em tử vong, khai thác khoa học công nghệ, đảm bảo an ninh lương thực, dự báo và ngăn chặn nạn đói và khủng hoảng an ninh lương thực, xây dựng hệ thống thực phẩm bền vững và thích ứng với khí hậu.
Tại tỉnh Fukushima, Nhật Bản, những người sơ tán từ sau thảm họa sóng thần hạt nhân năm 2011 đến nay vẫn chưa thể trở về do trong đất vẫn còn phóng xạ. Trong thời gian này, Nhật Bản đang tiến hành quá trình xả nước thải phóng xạ đã được xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Daiichi ở Fukushima ra biển. Song song với đó, nước này cũng đang tìm kiếm những phương cách xử lý đất bị nhiễm xạ ở khu vực rộng 16 km2 quanh nhà máy. Lượng đất nhiễm xạ được đưa vào cơ sở lưu trữ tạm thời với tốc độ 4 triệu tấn mỗi năm, kể từ khi thảm họa sóng thần hạt nhân xảy ra vào năm 2011. Thời hạn phải xử lý triệt để được đặt ra là năm 2045.
Iceland đang xây dựng một bức tường lớn nhằm chuyển hướng dòng dung nham xung quanh nhà máy điện địa nhiệt ở vùng Tây Nam nước này. Nếu một vụ núi lửa phun trào xảy ra, bức tường này sẽ chuyển hướng dòng dung nham khỏi nhà máy điện, cung cấp điện cho phần lớn thị trấn ven biển Grindavik, bao gồm cả khu suối nước nóng nổi tiếng Blue Lagoon, một trong những điểm thu hút nhiều khách du lịch đến với Iceland.
Một phòng khám đã được mở ra ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ, dành riêng cho những bệnh nhân có triệu chứng do hít phải không khí độc hại trong hơn một tháng qua. Phòng khám trên được mở trong bối cảnh ô nhiễm không khí vẫn tiếp diễn ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ. Chỉ số chất lượng không khí đo được vào ngày 20 tháng 11 tại New Delhi là 336, đã giảm so với mức 509 trong ngày 16 tháng 11, nhưng vẫn ở mức nguy hiểm.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Tối qua, trận đấu ở bảng F vòng loại World Cup 2026 giữa Việt Nam và Iraq đã diễn ra với rất nhiều cảm xúc dành cho người hâm mộ. Mặc dù Iraq đã chơi lấn lướt và thể hiện được sức mạnh của mình hơn, nhưng những chiến binh sao vàng cũng đã có một trận đấu quả cảm, không dễ bị đánh bại. Từ những phút đầu hiệp 1, đội tuyển Việt Nam đã không thể kiểm soát bóng dễ dàng và phải chịu sức ép khá lớn từ đối phương, khiến thủ môn Văn Lâm phải hoạt động hết sức vất vả. Tuy nhiên, Iraq vẫn chưa thể đưa được bóng vào lưới đội chủ nhà. Sang hiệp 2, huấn luyện viên Chuzier đã có nhiều sự điều chỉnh về nhân sự, đưa Đình Bắc, Thanh Nhàn, Thành Long và Văn Khang vào sân. Văn Khang tỏ ra khá nguy hiểm, ở các phút thứ 72 và phút thứ 90+1, anh đã hai lần tạo cơ hội cho Tuấn Hải dứt điểm trước cầu môn Iraq, nhưng cả hai lần đều bị đối thủ chặn lại. Hàng thủ Việt Nam cũng đã chống đỡ rất tốt trong suốt 90 phút thi đấu chính thức, nhưng đến phút thứ 90+7, một quả tạt của Al-Kawabi từ cánh phải đã tạo điều kiện cho Mohanad Ali Khatib băng vào đánh bại hàng thủ của Việt Nam và ghi bàn thắng duy nhất cho Iraq. Với kết quả này, đội tuyển Việt Nam vẫn chỉ có 3 điểm sau trận thắng Philippines và đang xếp ở vị trí thứ 2 tại bảng F sau 2 lượt trận. Hôm qua ngày 21 tháng 11 tại Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel, lễ công bố quyết định đổi tên câu lạc bộ bóng đá Viettel thành câu lạc bộ bóng đá thể công Viettel đã được tổ chức. Mục tiêu năm nay của đội bóng là top 3, cạnh tranh ngôi vô địch tại V-League và vào chung kết giải cúp quốc gia. Câu lạc bộ thể công Viettel hướng đến việc xây dựng lối đá cuốn hút, hấp dẫn người xem và thể hiện bản sắc thể công, tinh thần người lính. Liên đoàn bóng đá Việt Nam xác nhận tên gọi mới câu lạc bộ bóng đá thể công Viettel sẽ được sử dụng trong hệ thống các giải bóng đá trong nước ngay lập tức, cho dù mùa giải 2023-2024 đã diễn ra. Sau giải đấu không quá thành công tại Thái Lan, tay vợt số 1 của quần vợt nước nhà Lý Hoàng Nam sẽ tiếp tục hành trình tích lũy điểm số bằng việc tham dự một giải quần vợt nhà nghề tại Úc, đó là giải ITF M25 Brisbane, nơi anh sẽ gặp đối thủ vừa sức ở vòng 1. Bên cạnh đó, tay vợt số 1 của quần vợt Việt Nam cũng sẽ tranh tài thêm ở nội dung đôi nam, bắt cặp cùng với Goncalo Oliveira, hạt giống số 1 ở nội dung đơn nam.
Dự báo thời tiết ngày và đêm 22 tháng 11 năm 2023. Khu vực thủ đô Hà Nội trời có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 28 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Lê Thị Ánh Mai, cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Trà My, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, tổ chức sản xuất Kim Oanh, cùng phát thanh viên Quế Đức Thu Thảo, kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự sau.